Trưởng tòa cầm giấy ra kêu tên mấy người chứng vô trong ngồi. Dư Linh liền đi vô, vợ Phước Đằng, cô Hai Thanh và cô Ba Kiềm cũng đi theo vô một lượt. Dư Linh thấy Tú Cẩm ngồi gần mười mấy tội nhân khác, cứ gục mặt xuống bàn không dám nhìn ai hết, còn cô Ba Kiềm thì ngồi khóc, nước mắt tuôn đầm đìa. Tòa hỏi phạm nhân, hỏi người chứng xong rồi thì quan phó trưởng lý đứng dậy buộc tội. Luật sư của Tú Cẩm cãi một hồi, rồi tòa vô phòng để nghị án. Cách chẳng bao lâu, tòa ra tuyên đọc án, ai nấy lẳng lặng nghe. Tòa định án Lý Văn Khoan 5 năm cấm cố. Trạng sư của Mỹ Lệ làm đơn qua tòa hộ và xin tòa định hủy mức án và giao gia tài của Quỳnh Tú Phan lại cho Phi Phụng hưởng. Giấy tờ làm không đầy một tháng thì xong xuôi hết. Từ ngày tòa đại hình kêu án Lý Văn Khoan rồi, thì Phi Phụng với Mỹ Lệ vui mừng vô cùng, mẹ con thân thiết với nhau lắm. Mỹ Lệ dắt Phi Phụng về nhà ở trong xóm gà chơi hoài. Di Linh hễ thấy mặt Phi Phụng thì vui như thường, mà hễ ngồi một mình thì cứ hay nhìn sững, như đang lo tính công chuyện gì quan trọng lắm. Phi Phụng được án tòa cho hưởng gia tài rồi mới nhờ Di Linh vô Chợ Lớn, coi mướn người dọn dẹp đồ đạc ở căn buồng dưới đường xe lửa đem về nhà ở Tháp 10. Tới chừng Di Linh nói rằng anh ta có bệnh cho nên đi không được, túng thế Phi Phụng phải nhờ bà Mỹ Lệ dắt mình đi làm việc đó. Chiều hôm đó thì vợ Phước Đằng và cô Hai Thanh ghé tiệm thăm Di Linh, không thấy Phi Phụng ở đó, vợ Phước Đằng mới lên tiếng hỏi.
Cô Hai ở nhà ở đây, cổ đi đâu vậy cháu?
Dạ, thưa cổ đi vô Chợ Lớn coi thu xếp đồ đạc để dọn về một chỗ đặng mướn người giữ cho dễ.
Bữa nay thì thím mới cho cháu biết. Ta nói tội nghiệp cái con Ba Kiềm quá. Nó thấy cái thằng nọ giàu, nó tưởng là người tử tế nên nó ưng. Bây giờ nó ăn năn nên khóc hoài à. Còn một việc này nữa đó, là áo quần vàng dòng hôm trước nó để trong tủ á, tòa dạy niêm thình lình nó lấy ra không kịp, bây giờ không biết làm sao lấy lại. Nó thấy mặt cháu nó hổ thẹn nên không dám ra. Nó cậy thím ra nói với cháu, làm ơn nói giùm với cô Hai trả đồ của nó lại cho nó. Nếu được vậy thì nó mang ơn lắm.
Như Linh ngồi im suy nghĩ, chưa kịp trả lời thì cô Hai Thanh lại xen vào hỏi.
Anh Hai, thiệt từ hồi đó đến bây giờ anh với chị Phi Phụng không có tự tình gì với nhau hay sao? Em coi bộ chỉ thân thiết với anh quá. Thôi, anh nói mà cưới phất cho rồi đi, để họ cưới ăn gia tài uổng lắm. Lúc chị suy sụp và chị nhờ anh, lẽ nào bây giờ chị giàu có chị lại phụ lòng anh hay sao mà sợ chứ?
Em nói vậy thì đâu có đúng, tính vậy đâu có được em. Di Linh mới nói mấy lời, kế thì thấy xe hơi ngừng ngoài cửa và Phi Phụng xuống xe bước vào. Phi Phụng gặp vợ Phước Đằng thì mừng rỡ chào hỏi lăng xăng. Cô Hai Thanh cũng vui cười theo hỏi thăm Phi Phụng, coi bây giờ tính ở đâu, chứ không có làm lơ như những lần trước. Phi Phụng lúc này mới lên tiếng đáp.
Tôi cũng còn ở đây, rồi thủng thẳng sẽ tính với anh Hai tôi là coi ảnh định cho tôi ở đâu. Nè anh, dì với em đã ghé tiệm trên lầu để đặt một cổ đồ ăn chợt rồi. Dì biểu là em đi xe hơi về trước, rồi rước anh vô ăn với dì. Sẵn có thím và hai cô đây, thì tôi cũng xin mời thím với cô Hai đi luôn vô ăn cơm với tôi cho vui. Cái xe hơi này là xe của ba tôi mua hồi trước. Thằng đó nó có mua thêm một cái xe nhỏ nữa. Cái xe nhỏ còn mới hơn. Xong hồi nãy tôi muốn đi xe của ba tôi nên tôi mới đi cái xe này.
Vợ của Phước Đằng và cô Hai Thanh đồng ý chịu đi, cho nên Duy Linh không thể nào từ chối được, phải nhận lời. Rồi mọi người mới dắt nhau lên xe đi vô Chợ Lớn. Lúc đi dọc đường, vợ Phước Đằng thấy Phi Phụng vui vẻ, cho nên mới đem cái chuyện cô Ba Kiềm muốn xin lại quần áo vòng xuyến kể cho cô nghe. Phi Phụng nghe nói thì cũng động lòng thương, cho nên ăn cơm rồi cô mới mời hết đi lại nhà. Rồi cô mở cửa soạn quần áo và đồ nữ trang đưa hết cho vợ Phước Đằng và nhờ bà đem về trao lại cho cô Ba Kiềm. Cô lại gửi 500 đồng bạc cho thêm. Cô đếm hết trong tủ còn được 7.500. Cô mới đem xe trở về Sài Gòn. còn nhà thì cô mướn người ở để mà giữ. Về tới tiệm rồi, cô cho xe hơi đưa mẹ con của cô Hai Thanh về cầu kho. Còn bà Mỹ Lệ thì cô cầm ở lại ngủ để bàn tính việc nhà giùm cho cô.
Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Nhân Tình Ấm Lạnh, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện của Duy Linh, Phi Phụng và bà Mỹ Lệ. Đêm hôm đó bà Mỹ Lệ và Duy Linh đồng khuyên Phi Phụng phải về ở nhà lớn ở dưới Bạc Liêu để phụng thờ cha mẹ và coi cho mướn ruộng đất. Còn cái nhà trong chợ lớn thì cứ để đó, khi nào lên chơi thì có chỗ ở cho nó tiện. Phi Phụng năn nỉ xin bà Mỹ Lệ và Duy Linh theo với mình về Bạc Liêu ở. Cô nói rằng cô nhờ hai người này cho nên bây giờ cô muốn hai người cùng chung hưởng với cô, chứ cô không chịu hưởng một mình. Bà Lệ thấy cô quyến luyến quá cho nên cuối cùng bà bằng lòng. Cô khuyên bà nên bán phứt cái nhà trong xóm gà, vì hễ ở với cô thì cái nhà đó để thì chỉ tốn tiền mướn người giữ, không có ích lợi gì. Còn riêng Duy Linh thì dùng dằn không muốn về Bạc Liêu, nói rằng cái chuyện buôn bán bây giờ đã phết trương ra nhiều, nếu dẹp thì uổng cái công phu gầy dựng của mình, còn nếu để tiệm mà bỏ về ở dưới Bạc Liêu thì không có ai coi sóc, chắc là sẽ phải hư hao. Duy Linh ngồi nói đoan chánh, còn Phi Phụng thì cứ theo năn nỉ dỗ dành. Cô nghe Duy Linh tính lợi hại như vậy rồi thì cũng lên tiếng nói tiếp.
Bộ anh có phiền việc gì hay sao mà anh không chịu về Bạc Liêu ở với em? Cái ngày mà em buồn rầu khốn khổ, trong thiên hạ ai cũng tính gạt em hết thảy á. Duy chỉ có một mình anh là thiệt tình thương mến em, nên lo lắng cho em. Hôm nay em hết khổ rồi, sao anh lại làm lơ cho đành chứ? Hay là anh sợ em giàu rồi, rồi em thay lòng đổi dạ? Nếu mà anh tưởng như vậy á, thì em buồn lắm đó. Bụng của em á, không phải như bụng của thiên hạ vậy đâu. Người phải mới thiệt quý, chứ tiền bạc thì có nghĩa gì. Anh theo em về Bạc Liêu ở đi. Ruộng đất của em á hả, anh muốn lấy bao nhiêu anh cho mướn cũng được. Sự nghiệp của em, đó là sự nghiệp chung của dì với của anh. Anh đừng có ngại ngùng gì hết nha.
Bây giờ em không còn tai nạn, không còn ngoan nạn nữa, mà em không có quên anh nữa. Thiệt là anh cảm ơn em lắm, nhưng mà từ trước tới giờ đó anh đâu có biết làm ruộng đâu, về ở dưới Bạc Liêu đó, đâu có ích lợi gì. Vậy thôi em với lại dì về ở dưới đi, rồi lâu lâu anh về anh thăm một lần cũng được mà. Từ đây tới đó đâu có xa xôi gì đâu. Phi Phụng theo năn nỉ hết sức, nhưng mà Duy Linh cũng không đồng ý về Bạc Liêu. Cô hỏi nếu có cần tiền làm vốn mở tiệm cho lớn thì cô sẽ để mấy ngàn đồng lại cho. Anh cũng không chịu lấy. Phi Phụng không biết làm sao bày tỏ cái tình của mình với Duy Linh được, cho nên cũng buồn lắm. Cách vài ngày sau, bà Mỹ Lệ sắp đặt việc nhà xong và Phi Phụng lên thăm vợ chồng ăn phán kim, có để 300 đồng bạc để đền ơn nuôi dưỡng mấy tháng. Rồi sau đó hai mẹ con mới lên xe hơi đi về Bạc Liêu. Duy Linh đưa ra xe, tới chừng xe chạy rồi, anh ta quay trở vô mà cặp mắt đỏ hoe. Phi Phụng lên xe về Bạc Liêu rồi, Duy Linh lững đững lờ đờ, buồn thì không đủ cớ để mà buồn, và vui cũng không biết làm sao mà vui. Chẳng khác nào người làm ruộng thấy trời hạn khô, mạ cháy, lấy làm nóng nảy, cho nên mong ước cho trời mưa. Tới chừng trời mưa, dọn đất nhổ mạ không kịp, tuy không dám ước trời nắng nữa nhưng mà trong lòng lại phiền trách sao trời lại mưa nhiều quá. Tối bữa hôm đó, Duy Linh đi lên lầu, vặn đèn sáng rồi đứng ngó trước xem sao. Cái bộ bán này là cái nơi Phi Phụng hay ngồi thiêu thùa. Cái ghế kia là cái chỗ Phi Phụng thường ngồi để mà nói chuyện. Bộ bán vẫn còn đó và cái ghế vẫn còn đây. Mà Phi Phụng đã đi rồi, mà đi thì chắc không quay trở lại. Cho dù có quay trở lại cũng không ngồi thiêu như trước, chắc là nói chuyện khác, mặc quần áo khác. Duy Linh nghĩ tới đó thì trong lòng buồn lắm. Đi lại, lật đật tắt đèn, đội nón đi chơi. Anh thủng thẳng đi bộ tính để cho giải khuây,
bắt đường này, qua đường kia, cho tới 11 giờ, mỏi mệt thân xác mới quay trở về nhà, nhưng mà trong đầu cũng còn lờ mờ và trong lòng cũng còn khó chịu. Mấy ngày sau, cũng như hôm trước, cái thân thì cứ giật giờ ở Sài Gòn, mà cái trí thì đi theo về đến Bạc Liêu. Cách chừng một tuần, Duy Linh nhận được một bức thư, cầm coi thấy con dấu đóng tại Bạc Liêu, còn ngoài thư ghi là Phi Phụng thì hoảng sợ, run tay, muốn xé liền để đọc, rồi dùng dằn dường như sợ cho nên không dám xé. Không biết là sợ cái gì, Phi Phụng nhờ bảo hộ nuôi dưỡng trong nhà gần một năm nay, bây giờ cô không còn tai nạn, cô viết thư để cảm ơn mình hoặc là mời mình xuống nhà cô chơi. Mình không đồng ý cho cô đền ơn thì thôi, mình không muốn đến nhà cô cũng được, việc gì mà phải sợ. Duy Linh nghĩ như vậy, nhưng mà bởi vì mình đã có ý riêng, cho nên anh lại nghĩ Phi Phụng chắc là có nói cái gì khác trong thư đó. Bởi vậy, Duy Linh cầm bức thư, lật qua lật lại, nhìn tuồng chữ coi một hồi lâu, rồi mới lấy dao rọc bao thư rất kỹ lưỡng, lấy bức thư ra cầm trên tay run run, rồi bắt đầu đọc thư.
Bạc Liêu, ngày 15 tháng 5. Anh đáng yêu mến ơi, hôm đó em với dì về tới Bạc Liêu đúng 3 giờ chiều. Em có viết liền cho anh 2 bức thư, nhưng rồi em không có gửi bức nào hết. Bởi vì bức thư trước em viết có 7-8 hàng nói cho anh hay rằng em đã về đến nhà rồi. Em viết rồi em đọc lại nghe kỳ quá. Bởi vì gửi thơ chỉ nói mấy lời lạc lẽo như vậy thì gửi làm gì. Cho nên em xé đi, rồi em viết một bức thư khác. Bức thư này em viết thật dài, em viết đầy 4 trang giấy cũng chưa hết chuyện. Em thấy trời đã khuya, phần thì ngồi xe hơi cả ngày cũng mệt mỏi, nên em ngừng ở nửa chừng, tính sáng bữa sau em sẽ viết tiếp. Đến qua bữa sau, em đọc khúc đầu lại thì có nhiều chỗ em không vừa ý, nên xé đi rồi viết tiếp bức khác. Chuyến này em viết rất kỹ lưỡng, viết rồi em đọc lại trong trí, bắt đầu tư lự, cho nên em không gửi. Anh ơi, anh xét bao nhiêu đó, đủ biết lòng em chẳng hề khi nào quên ơn anh. Nhà cửa của em cùng là tài vật đều còn nguyên như cũ, duy có mấy người gia dịch của ba má, hồi trước không còn người nào hết. Hai người coi nhà em về gặp đây là người của Tú Cẩm. Em kêu Tú Cẩm quen miệng, nên đến nay cũng còn viết tên vậy đó. Xin anh đọc là Lý Văn Khoan nha. Nội buổi chiều em về đó, em trình án cho làng và kêu mấy người cũ ở lại. Họ thấy em họ mừng, nhưng họ khóc, làm cho em cảm động vô cùng. Hôm qua, mấy chủ quá đất và mấy người quen ở dưới cái cùng có lên thăm em. Ở trong chợ, họ ra thăm cũng đông, ai cũng mừng giùm em, vì sự nghiệp đã mất rồi nay còn lấy lại được. Có một điều em khó chịu lắm, là có người em không biết mặt và cũng không biết tên, họ đến mừng em. Em bỡ ngỡ quá, không biết nói làm sao, nên sợ họ về, rồi họ lại nói là em làm lẻ. Hồi chiều này, thấy trời thanh bạch, em với dì ngồi xe hơi đi vô chợ mua đồ. Em có gặp vợ chồng cô Ba Quê, cô thấy em cô mừng quýnh. Em có nói chuyện cô Ba Quê cho anh nghe hồi trước, anh còn nhớ hay không? Cô là con gái nhỏ của ông Đốc Phủ Phong ở trong chợ Đuổi. Năm ngoái em ở dạy cô học thêu đó. Còn chồng của cô là Bá Kỉnh, con quan Phủ Thiện ở dưới này. Có lẽ anh biết chứ. Không hiểu gì cỡ nào hồi trước ở dạy thêu, coi ý cô Ba Quê không có thương em. Còn bây giờ cô gặp em cô lại mừng rỡ quá. Chắc là tại cô nghe em bây giờ đòi được gia tài, ở nhà tốt, có ruộng nhiều, chứ không còn hèn hạ như xưa nữa, nên cô đổi ý chứ gì. Nhân tình càng nghĩ càng nực cười. Tuy vậy mà em cũng không giận làm gì. Bây giờ em đã khỏi nạn rồi, em hờn giận người ta làm gì, phải không anh? Dì về dưới này ở với em hôm nay, em coi ý của dì vui lòng chứ không có buồn. Còn phần em á thì em cũng nhờ dì, chứ không á thì em chắc cũng không có vui được. Nếu có anh ở dưới này nữa thì em chỉ còn thương nhớ ba với má em thôi, chứ không buồn việc chi khác. Anh ơi, xin anh xét lại những lời em đã cạn tỏ với anh hôm trước. Nếu được, xin anh sắp xếp, anh trả lời cho em biết thì em mừng lắm. Ít hàng cho anh, kính chúc anh luôn bình an, khương kiện. Em rất kính mến, Phi Phụng.
Di Linh đọc đi đọc lại 2-3 lần, rồi cứ ngồi suy nghĩ. Không biết là trong mấy bức thư trước Phi Phụng nói cái gì mà ngại cho nên xé đi không chịu gửi. Có phải là cô muốn tỏ cho mình biết rằng cô cũng có tình với mình, giống như mình có tình với cô vậy? Nhưng rồi cô mắc cỡ không dám hở môi không? Chắc là vậy, chứ nếu nói chuyện nào khác thì có cái gì mà ngại đến nỗi không dám nói. Di Linh nghĩ tới đó thì trong bụng mừng lắm. Nếu cô đã có ý như vậy, không sớm thì muộn, chắc cô sẽ tỏ ra. Vậy mình cứ chờ thử coi cô liệu làm sao, không nên vội vàng. Tuy mừng trong lòng nhưng mà Di Linh cũng có chỗ mắc cỡ. Chẳng khác nào như gương Nga vừa lại tỏ, có làn mây mỏng giăng ngang. Hãy mình kết tóc với cô thì vui mừng, rồi nhớ tới cô giàu sang, thì trong khi đó mình lại nghèo hèn, trong lòng cũng ngại lắm. Cách ít ngày sau, Di Linh lại nhận được một bức thư nữa của Phi Phụng. Trong thư này cô kể chuyện đi cái cùng để viếng thăm mộ phần cha mẹ. Thấy mồ mả, cô nhớ tới nghĩa mẹ ơn cha, cho nên khóc nhiều lắm. Cô xét phận cô bây giờ được hưởng giàu sang bao nhiêu, lại càng thương nhớ cha mẹ mình bấy nhiêu. Cô nói cô sánh thân cô không bằng kẻ nghèo hèn mà còn có đủ cha mẹ. Sau cùng cô trách Duy Linh sao không viết thư cho cô và cũng xin Duy Linh hãy về Bạc Liêu ở. Duy Linh muốn trả lời lên giấy trắng mực đen, nhưng mà cầm viết chấm mực rồi thì trong lòng cứ ngần ngại. Có nhiều chuyện cần nói, không biết nói chuyện gì hết, bởi vậy cứ ngồi chống bút một hồi rồi lẳng lặng dẹp giấy bút không chịu viết. Từ đó về sau hễ cách chừng 5-7 ngày thì tiếp được một bức thư của Phi Phụng. Trong thư cô cũng nhắc đến cái chuyện Duy Linh phải về Bạc Liêu ở và khuyên là phải thu xếp sớm. Nhưng mà Duy Linh vẫn không trả lời và cũng không tính về Bạc Liêu. Tuy trong thư càng ngày càng nói lời thân thiết, ý tứ mến yêu, nhưng mà thân thiết chứ không lộ một chút tình nào hết, mến yêu chứ không thất kính. Còn Duy Linh hễ động tình thì có hơi phiền Phi Phụng, nhưng mà hễ nhớ đến cái nghĩa thì vô cùng kính trọng cô, bởi vậy anh không dám bày tỏ, cứ ôm lòng cam chịu. Cách chừng 3 tháng, Phi Phụng viết một bức thư cho Duy Linh hay rằng vợ của tú tài Lâm Thủ Hiệp sanh được một đứa con trai, ruổi mang bệnh rồi chết đi, rồi cách ít ngày đứa con cũng chết nữa. Ngày trước Thủ Hiệp bội ước đi cưới vợ khác, hễ cô nhớ tới chuyện đó thì đau lòng lắm. Nhưng mà trong thư cô kể lại chuyện vợ con Thủ Hiệp chết, chứ không có một lời trách móc nào hết. Cô kể tự nhiên cũng như báo tin một người lân cận nào chết mà thôi. Duy Linh đọc thư rồi, không hiểu ý cô còn nhớ Thủ Hiệp hay không, nhưng mà biết chắc là cô không còn giận nữa. Rồi vào một bữa kia, Duy Linh lại nhận được một lá thư. Cô nói rằng cô đau, nhưng viết thư có 5-6 hàng, cho nên không biết đau nặng hay nhẹ. Trót 3 tuần lễ, Duy Linh không nhận được thư nữa. Anh ta nghĩ Phi Phụng chắc là bệnh nặng, viết thư không được, cho nên trong lòng khó chịu lắm, muốn quay ngay về Bạc Liêu để thăm, nhưng mà vẫn còn ngại, không quyết đi, cho nên tính viết thư hỏi thăm, nếu như còn đau thì mình sẽ đi, còn nếu khỏi rồi thì thôi. Duy Linh viết thư rồi, chưa đầy 1 tuần thì nhận được thư của Phi Phụng viết hồi đáp như sau.
Bạc Liêu ngày 28 tháng 8. Anh yêu mến ôi, anh tuy yêu mến, song có thiệt cũng chỗ có đáng giận hơn. Lòng em yêu anh, mến anh, chẳng biết lời chi đặng tỏ cho hết được. Chẳng hiểu gì cớ nào, anh chẳng thương em, mà coi ý lại ghét em. Em năn nỉ với anh đã cạn lời, anh đã không chịu về Bạc Liêu để ở cho gần em, lại cũng không thèm viết thơ hỏi thăm em nữa. Anh thử xét coi có phải là anh ghét em hay không chứ. Mà thôi, dầu anh ghét em nên không chịu về Bạc Liêu ở, không thèm trả lời cho em, hai điều ấy chẳng hề gì. Thậm chí em đau em gửi thơ cho anh hay, anh cũng không thèm về thăm nữa. Điều đó mới thiệt là tệ. May là em mạnh được đây, nên mới trả lời cho anh. Chứ nếu em chết hôm trước, chắc không thể nào thấy mặt anh được. Thôi, anh thương hay là ghét em thì em cũng cam lòng. Còn phận em đây không thể nào ghét anh được. Vì nếu em ghét anh thì em biết thương ai? Vậy em phải trả lời cho anh rõ, kẻo anh trông đợi. Hôm bữa em nhức đầu nóng lạnh, tưởng cảm phong sương, nên đau sơ sài một vài bữa rồi hết. Chẳng dè bệnh càng ngày càng thêm nặng, làm cho dì sợ quá, phải vào rước ông Lương Y Khởi ở tại nhà thương ra coi mạch điều trị bệnh cho em. Anh biết ông Lương Y Khởi hay không? Ông học trường thuốc Hà Nội, mới thi đậu 2 năm nay thôi. Ông còn nhỏ, tướng mạo nghiêm chỉnh, văn nói mềm mỏng, hễ mở miệng thì cười. Ông nói với dì rằng ông mới 26 tuổi, chưa có vợ con, gốc ở Vĩnh Long. Em nhờ ông hết lòng điều trị em, mỗi ngày chẩn mạch 2 lần, lần nào cũng dặn dò kỹ lưỡng, nên bệnh em mới giảm được. Em vừa mạnh thì tính viết thư cho anh hay, mà chưa kịp viết. Kế tiếp thì được thư của anh, nên lật đật trả lời cho anh khỏi mong đợi đây. Thiệt em nhờ ông thầy thuốc Khởi, chứ nếu gặp thầy khác sợ hỏng xong. Tuy hôm nay em mạnh rồi, ăn ngon ngủ được, song mỗi ngày ổng đều viết thơ lên Sài Gòn mua thuốc bổ giùm em uống. Ông tử tế quá, nếu anh gặp ổng chắc anh cũng mến ổng lắm. Dài hàng sơ lược, dâng cho anh đôi chữ bình an. Em không muốn làm trái ý anh, nên em không dám khuyên anh về Bạc Liêu ở gần em hoặc viếng thăm em nữa. Em rất kính mến Phi Phụng.
Di Linh đọc thư rồi trong lòng bâng khuâng, tuy không nghi ngờ là Phi Phụng có tình ý với ông Lương Y Khởi nào đó, nhưng mà muốn biết coi vì cớ nào cô lại khen ngợi ông nhiều vậy. Anh lấy giấy mực ra tính viết thư để dò ý cô. Tới chừng cầm bút sửa soạn viết thì trong lòng lại cảm thấy ái ngại, cho nên cuối cùng không nhắc đến chuyện ông Lương Y Khởi nữa, chỉ cáo lỗi và chúc mừng cho cô được lành bệnh. Cách chẳng bao lâu Duy Linh lại nhận được thư Phi Phụng nữa. Còn Duy Linh thì thường tiếp được thư hoài, cho nên bây giờ không còn mừng lắm. Nhưng thấy thư thì trong ý tưởng Phi Phụng trả lời lại bức thư của mình, cho nên cũng không lật đật xé đọc, cứ để trên bàn lo lấy hàng đặng bán. Tới chừng vắng khách rồi mới xé thư ra coi, thì thấy Phi Phụng nói rằng ông Còm Mi Đảnh đã đổi về Bạc Liêu, có đến thăm cô. Ông Lương Y Khởi thì đang cậy mai mối để đến nói cô, mà Tú Tài Thủ Hiệp bây giờ vợ chết rồi cũng gắm ghé muốn nói lại duyên xưa, làm cho cô bối rối không biết liệu lẽ nào. Một đằng thì có quyến luyến, một đằng thì có công trị bệnh cho cô rất ân cần, còn một đằng thì có lời di ngôn của cha để lại rồi. Bởi vậy cô hỏi Di Linh là cô phải quyết định như thế nào. Di Linh nhận được thư đọc xong thì biến sắc, cặp mắt chói lòa không thể ngồi được, cho nên cầm bức thư đi thẳng lên lầu. Anh ta đọc đi đọc lại 2-3 lần, càng đọc càng tủi phận mình, càng giận Phi Phụng. Tủi là tủi phận vô duyên, ôm tình riêng mà không nói được, còn giận là giận Phi Phụng vô tình. Cái người rất thương mến cô là mình, tại sao không chiếu cố, lại lưu tâm tới ông Lương Y Khởi, thấy cô nhiều của, muốn uống lưỡi cầu thân, rồi nhớ chi đến Tú Tài Thủ Hiệp là cái đứa bội bạc. Trước thấy cô hết sự nghiệp thì ngoảnh mặt đi cưới vợ khác, bây giờ thấy cô lấy lại được gia tài, không biết hổ thẹn, còn gắm ghé muốn chấp mối duyên xưa, muốn xe sợi chỉ cũ. Anh ta tức tưởi, phiền trách một hồi, rồi lại cảm thấy hổ thẹn. Phi Phụng đối với mình là tình anh em, tuy không phải ruột thịt nhưng mà từ nhỏ đến lớn đã gần gũi nhau thân thiết như một nhà. Mình lén ôm mối tình riêng, cái quấy đó tại sao mình không biết mắc cỡ lại đi trách người ta. Duy Linh nghĩ tới đó thì mới ngồi dậy viết thư trả lời, khuyên Phi Phụng phải chọn người trọng nghĩa khinh tài mà trao thân gửi phận, và làm cách gì cũng được nhưng mà đừng ưng Thủ Hiệp, vì đó là kẻ bội bạc, trước kia không tốt, bây giờ ngày sau chắc cũng sẽ không tốt. Anh ta gửi thư đi rồi, nghĩ những lời mình nói trong thư là chánh đáng, bởi vậy không ăn năn mà cũng không buồn rầu nữa, chỉ quyết lo buôn bán đặng quên hết lỗi cũ ngày xưa. Ban đêm Duy Linh làm sổ hoặc là viết thư mua hàng, ban ngày thì lo phụ với người ở buôn bán hoặc là dọn dẹp trong tiệm, bởi vậy mệt mỏi, hễ tối lên nằm là ngủ liền, không còn trằn trọc như xưa nữa. mà nếu đêm nào nhớ tới việc cũ thì lật đật lấy sách ra đọc cho khuây khỏa, không dám mơ tưởng đến Phi Phụng nữa. Anh ta làm như vậy được vài tuần, trong lòng thơi thới, trong trí và bình yên trở lại, cho nên cũng mừng thầm, tưởng là khối tình của mình đã phá được rồi. Nào dè một bữa kia lại nhận được bức thư của Phi Phụng viết như sau:
Bạc Liêu, ngày 20 tháng 9, anh đáng yêu mến ôi, ở đời thường thấy một đốm lửa nhỏ cháy được nhà to, lại cũng thường thấy một viên thuốc hay đủ cứu người bị ngặt. Bức thư của anh viết cho em hôm nọ thiệt là vắn tắt, em đếm tới đếm lui chỉ có 16 hàng thôi, trong ấy lại có 10 chữ: muốn lấy chồng phải lựa người trọng nghĩa khinh tài. 10 chữ ấy đọc nghe chẳng có gì màu nhiệm, nhưng xét cho kỹ, nó mạnh cũng như đốm lửa nhỏ cháy nhà to, nó quý cũng như viên thuốc hay cứu bệnh ngặt. Anh ơi, em đọc bức thư của anh rồi, em bàng hoàng ăn ngủ không được, vì vậy nên em chậm trả lời. Có lẽ hôm nay ở trển, anh tưởng em đã nhất định ưng ông Còm Mi Đảnh, hoặc ông Lương Y Khởi, hoặc ông Tú Tài Thủ Hiệp rồi sao? Và khi được thơ này, chắc anh tưởng em báo tin cho anh hay, phải vậy không? Chưa, em chưa lấy chồng, vì đọc bức thơ của anh, nên em không ưng nơi nào hết. Em nghĩ lại khi cha mẹ còn song toàn, ruộng đất mênh mông, cửa nhà đồ sộ, nào là con tri phủ, nào là con hội đồng, nào là con bá hộ, nào nức tranh nhau lại cầu hôn. Đến khi cha mẹ mất rồi, tấm thân em phiêu bạc, sự nghiệp em tan tành, bọn ấy đều ngoảnh mặt xây lưng. Thậm chí ông Còm Mi Đảnh nói rằng yêu tài sắc mết nết na, mà ông thấy em nghèo nên muốn kết bạn vui cho qua ngày, chứ không dám tính chấp tơ xe tóc. Này, em nhờ có gì với anh thâu lại giùm sự nghiệp cho em rồi. Đầu này cậy mai mối cưới, đầu nọ nhắm duyên cũ nghĩa xưa. Em nghĩ tới nhân tình, em bắt bực mình. Thiên hạ thiệt là xảo trá. Ngoài miệng họ nói cưới vợ, song trong lòng họ tính cưới ruộng, cưới nhà. Em mà có tính lấy chồng là tính gửi thân bồ liễu cho đấng trượng phu, cũng như dây cát đeo cội tùng, ngõ mong chờ khi giông gió. Nếu chồng không biết trọng nhân nghĩa, cứ kể ruộng tốt nhà cao cửa rộng, thì thà em ở dậy trọn đời còn vui hơn là thất thân cho bọn ấy. Em xét trong đời này, chẳng có ai thương em cho bằng anh. Anh thương em chẳng vì tiền, dầu em nghèo hèn, anh lại càng thương em nhiều hơn nữa. Giả lại em với anh thương nhau từ khi còn để chỏm, chứ không phải mới quen biết một đôi ngày. Vậy em chẳng cần phải nói gần nói xa làm gì. Em xin tỏ thiệt với anh, nếu em đặng kết tóc trăm năm với anh thì em mới vừa lòng. Chứ thiên hạ giàu họ có giàu sang cho mấy đi nữa, em cũng không thèm kể đến. Em viết tới đây, em chẳng hổ thẹn chi hết. Em càng tỏ thiệt với anh, lòng em càng thơ thới vui mừng. Vậy anh chớ phụ lòng em. Em đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi, đôi ta về duyên cùng nhau chẳng lỗi gì hết. Đôi ta tuy thân thích, nhưng không phải là bà con, vậy thì chẳng có gì trở ngại. Còn lời di chúc của ba em ngày trước thì Thủ Hiệp đã bồi ước rồi, nên em chẳng cần phải thủ tiết. Đã vậy chú thím hồi trước với ba em là anh em bạn thân thiết, nay cả hai bên mất rồi, còn ở lại kết đôi cùng nhau, tình càng nặng, nghĩa càng nồng, thì đó là sự tốt chứ không phải là điều xấu. Mà người đời nay họ bị bạc tiền che mắt, nên có biết đâu là xấu đâu là tốt. Dầu họ chê, em cũng không màng. Miễn đôi ta hiệp nghĩa, phỉ tình thì thôi. Xá chi tiếng người ngoài dèm xỉm chứ. Thơ ngắn, tình dài, nói không cạn ý. Anh ơi, xin anh mau mau về Bạc Liêu, đặng em tỏ hết tâm sự cho anh nghe. Em đứng đợi ngồi trong, xin anh đừng chậm trễ. Em rất yêu kính, Phi Phụng. Tái bút. Em đọc thơ cho dì nghe thì dì rất vui mừng, chứ không có ngăn trở gì hết. Phi Phụng.
Dư Linh đọc qua một lần, trong lòng rối loạn, rồi dường như không tin được mắt mình hiểu là Phi Phụng muốn nói cái gì, cho nên cứ đọc đi đọc lại đến 2-3 lần, xét từng chữ, nghiệm từng câu, ngồi đó mà mồ hôi nhỏ giọt. Tới chừng hiểu kỹ ra rồi